Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Cơ hội ngàn vàng. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói đến cơ hội nghĩa là nói đến một cái sự may mắn. Còn nói về ngàn vàng là muốn nói sự may mắn này đó, nó chỉ đến trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Lẽ tất nhiên cơ hội này nó rất là quý giá. Quý giá đến cái độ mà đắt như là ngàn lượng vàng. Nó là ngàn lượng vàng nhưng mà thực ra có thể nói rằng nó còn nhiều hơn. Cơ hội mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng lẽ tất nhiên không phải là cái cơ hội để mà chúng ta làm giàu, mà cơ hội để chúng ta học đạo giải thoát. Tại vì chúng ta biết rằng dòng đời nó luôn luôn nó trôi chảy như dòng thác lũ, nó cuốn phăng đi tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời. Chúng ta là một phần tử đã và đang sống ở trong đó. Do vậy mà ít nhiều chúng ta cũng có ảnh hưởng. Vì vậy mà chúng ta phải chọn cho mình một hướng đi. Một khi mà chúng ta đã chọn cho mình một hướng đi thì chúng ta cứ như thế mà đi, đừng bao giờ thối lui và cũng đừng bao giờ thắc mắc. Một khi mà chúng ta thắc mắc, chúng ta không làm được cái gì cả. Và một khi mà chúng ta thối lui thì đương nhiên những cái gì mà chúng ta có được nó cũng mất đi. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta đã chọn cho mình một hướng đi rồi thì cứ thế tiếp tục mà đi. Đừng vì sự khó khăn, đừng vì sự chê khen ở trong cuộc đời mà chúng ta bỏ dở hành trình của chúng ta. Khi mà chúng ta cứ miệt mài theo hướng đi của mình thì chúng ta tự biết được những gì mà chúng ta làm. Chúng ta biết được những gì chúng ta làm thì đương nhiên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc. Lúc đó tâm của chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình giống như đang ở trên thiên đường, hay là đang ở trên các cảnh giới cõi trời, đang ở trên cảnh giới của chư Phật. Như vậy lúc đó ba nẻo đường đen tối, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không bao giờ xuất hiện được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nẻo đường đen tối của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó có thể xuất hiện trong chúng ta bất cứ lúc nào, khi mà chúng ta mất niềm, định và tuệ. Kính thưa đại chúng, nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta nổi giận lên là lửa địa ngục nó bừng bừng, nó nổi dậy đốt cháy chúng ta. Địa ngục mà có mặt thì tất cả những thanh tịnh tự nhiên cũng mất đi. Điều này rất rõ, như chúng ta từng biết rằng là một khi mà bóng tối phát hiện thì ánh sáng không còn, mà một khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối cũng không còn. Như vậy tịnh độ cõi mà chúng ta hằng mơ ước cũng vậy. Khi mà địa ngục biến đi thì tịnh độ tự nhiên xuất hiện. Khi mà tịnh độ biến đi thì địa ngục xuất hiện. Ở trong mỗi người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hạt giống của tịnh độ, và trong mỗi người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hạt giống của ba đường sáu ác, đó là địa ngục, quỷ, súc sanh. Như vậy muốn có tịnh độ thì chúng ta có thể làm cho tịnh độ biểu hiện trong hiện tại. Và nếu muốn có tam đồ ác đạo thì chúng ta cũng có thể làm cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó nó biểu hiện trong hiện tại. Chúng ta muốn cái gì là tự nhiên có cái đó. Như vậy nếu như cõi tịnh độ mà biến mất trong đời sống của chúng ta, đó là vì những hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó biểu hiện trong lời nói, trong hành động và trong những sự suy tư của chúng ta. Do vậy mà ước muốn cao nhất của đời tu chúng ta đối với các thầy các cô lẽ tất nhiên cuộc đời tu đó với mục đích là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, và cứ mong ước trước tiên là cho mình có một đời sống an ổn, và xa hơn nữa là có thể kiến thiết một cõi tịnh độ cho mọi người. Còn nói về các Phật tử tại gia cũng vậy. Trước tiên là cho bản thân của quý vị được tươi mát, được an ổn, và sau đó là cho những người thân sống chung quanh của quý vị. Xây dựng tịnh độ là để chúng ta mời tất cả những người dễ thương cùng về chung sống với chúng ta. Quý vị xây dựng cõi tịnh độ là để cho tất cả những người thân mình có được một cuộc sống an ổn, tươi mát, hạnh phúc ở trong gia đình. Nếu nói như vậy thì trước hết chúng ta phải thực tập cho nghiêm minh để cho tâm của chúng ta luôn luôn có được cảnh giới an lành. Một khi mà trong tâm của chúng ta an lành thì chúng ta đi đâu cũng có tịnh độ hiển bày. Những người có tịnh độ trong tâm phải nói rằng những người đó có một phẩm chất rất là cao. Những người mà có phẩm chất nhân cách cao thì người đó được gọi là thượng thiện nhân. Xin quý vị vỗ cho một tràng hỗ tay. Thượng thiện nhân hay là những người đạo cao, đức trọng. Vì những người này cái tâm trí nó vượt ngoài danh lợi, nó không bị kiểm soát, kèm tỏa bởi những chi phối lợi danh tình ái ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, trong cõi chúng ta đang sống có một vị thượng nhân là chúng ta có được một người dễ thương. Có hai người có tư cách của một người thượng nhân là chúng ta có hai người dễ thương. Và lẽ tất nhiên có nhiều người có tư cách thượng nhân là chúng ta có rất nhiều người dễ thương. Sự việc muốn kiến tạo một cảnh tịnh độ để cho mọi người về chung ở và tu học với chúng ta, đây không phải là một điều mơ ước suông, mà phải nói rằng đó là chí nguyện của những người thực tập chân đạo. Nếu nói đó là những người có chí nguyện thực tập chân đạo về thì các Phật tử có nằm ở trong số đó không? Lẽ tất nhiên có. Vậy thì quý vị có mừng không? Mừng thì quý vị gọi cho một tràng hỗ tay. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta rất mừng, tại vì chúng ta đã tham dự cái được gọi là giọng thánh. Tại vì điều thích thú và hào hứng nhất của chúng ta là chúng ta tạo dựng một mái ấm gia đình rất đẹp. Và cũng điều hào hứng nhất đối với những người tu là chúng ta tạo dựng được một đạo tràng để cho những người dễ thương trên thế gian này quy tụ lại với nhau, rất là hạnh phúc, và để làm nơi nương tựa cho không biết bao nhiêu người khác. Vì vậy trong những ước muốn của chúng ta cũng có những hạt giống của Phật A Di Đà. Hạt giống đó chính là ước muốn thành lập một trú xứ dễ thương, một hoàn cảnh thuận lợi cho sự tu học. Như vậy có nhiều vị thượng thiện nhân đến chung sống thì tự nhiên chúng ta không cầu tịnh độ, mà tịnh độ vẫn tới như thường. Kính thưa đại chúng, được ngồi bên gần một người dễ thương, quý vị thấy mình có dễ thương không? Rất là dễ thương. Cũng vậy, được ngồi bên một người rất là đẹp, mình cũng cảm thấy đẹp luôn. Tại vì người ta thường nói rằng là độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Có nghĩa là một cây mà nở bông, hương thơm đó nó sẽ bay tràn ngập cả cái khu vườn. Bây giờ mình đứng ở góc vườn nào, mình cũng có cảm giác là cây chúng ta đứng gần đó là cái cây đó nở bông hoa và có cái mùi thơm như vậy. Cho nên chúng ta mà được ngồi ké với một người nào đẹp, chúng ta chắc chắn cũng sẽ đẹp. Do vậy mà nếu mà quý vị ngồi ké bên một cái người có đạo đức nào đó, tự nhiên mình cũng cảm thấy thoải mái. Thực sự nói ra giống như giỡn, nhưng mà thật là tại vì đối với những người mà được coi là đạo cao đức trọng, họ có một cái từ lực giống như là 500 vậy. Cái đặc tính của 500 là hút chất sắc, tỏa ra một cái độ từ trường. Trong cái vùng nào đó, cái nào mà chất sắc nó hút hết. Đối với những người mà đạo cao đức trọng cũng vậy. Một khi mà họ đạt đạo là từ họ có một cái vùng, mình nói là từ trường cho nó dễ nghe, nhưng mà thực ra đó là cái vùng hào quang. Chúng ta ngồi trong cái vùng đó, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi cái hấp lực của sự chi phối đó. Thành ra vì vậy quý vị không có lạ lùng gì khi thấy một người rất là dữ, nhưng mà khi đến ngồi với một người mà có đạo cao đức trọng, tự nhiên tâm họ hiền lại. Kính thưa đại chúng, quả thực như vậy, có nhiều người rất là hỗn, có nhiều người rất là vô lễ. Đến ngồi bên một người đạo cao đức trọng một hồi là lễ phép ngay. Tại vì oai lực đó cảm hóa, và chính bản thân của người đó không biết mình chuyển đổi lúc nào. Cho nên đối với cái duyên mà chúng ta ngồi bên một người dễ thương, chúng ta cảm thấy sung sướng. Nếu nói như vậy á, thì chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng rất là nhiều khi quanh chúng ta được bao bọc bởi nhiều người dễ thương. Và những người dễ thương đó đến với nhau, tuy rằng chưa có làm gì hết, tuy rằng chưa có nói gì hết, nhưng mà cảnh trí tình độ nó cũng đã xuất hiện rồi. Quả thật như vậy, đối với những người dễ thương, quý vị thấy họ tới ngồi với nhau, họ nói chuyện trong một tinh thần rất là ôn hòa. Không bao giờ tìm thấy một sự cãi vã trong đó. Nhưng mà đối với người phàm phu chúng ta, chỉ cần 2-3 người thôi là giống như cái chợ ngay. Bởi vì tâm niệm phàm phu mình cứ tự hào là mình là con người ngon lành, cho nên mình ăn to nói lớn, mình đâu có ngán ai đâu. Mình không có sợ người ta cười. Nhưng mà đối với chư vị thường thiện nhân là các ngài làm cái gì cũng trong cái khuôn khổ. Tại vì các ngài biết rằng chính mình là cái nơi nương tựa cho mọi người. Cho nên cẩn thận từ lời ăn tiếng nói. Mình nói cẩn thận đó là cái khiêm nhường, chứ thực ra các ngài đã tu cao rồi. Thì dù cho là không khiêm nhường, không cẩn thận, từ cái tính chất nó đã vậy rồi. Cho nên họ có tánh tình, một tư cách rất là dễ thương. Mà chính vì có tư cách tánh tình như vậy cho nên mới được gọi là thường thiện nhân. Còn mình á, gọi trung nhân cũng chưa được. Tại vì nói ra tiếng 1, tiếng 2 là mình đã gây rồi, thì làm sao mà trung nhân được. Như vậy chúng ta thấy rằng, nếu có lúc chúng ta ngồi bên cạnh những người dễ thương thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi bên cạnh những người không dễ thương, chỉ cần chừng 5-10 phút là chúng ta cảm thấy ngột ngạt ngay. Địa ngục hiện ngay ra khi mà những người không dễ thương tụ họp đông đảo. Đừng nói chi là 500-300 người. 5-3 người cũng đã thấy mệt rồi. Những người không có phước đức, không có thiện nhân. Tiếng Việt Nam mình có một từ ngữ rất là dễ thương là dân quậy. Chỉ cần một người quậy, hai người quậy là đủ mệt cho xã hội rồi. Đối với những người mà không dễ thương thì chỉ cần 5-3 người đã là xáo trộn cả xã hội rồi. Kính thưa đại chúng, vì vậy cảnh tịnh độ và cảnh địa ngục đều có thể phát hiện từ trong lòng của mỗi người chúng ta. Cho nên mỗi người tu đều có một cái ước muốn là thành lập tịnh độ để mà cho tất cả mọi người cùng về nương tựa. Lẽ tất nhiên quý vị cũng vậy. Tu không phải chỉ cho chính bản thân mình không mà thôi, mà mình tu còn nghĩ đến chồng, vợ, con cái hay là cha mẹ của mình nữa. Tuy nhiên muốn kiến lập tịnh độ không phải là công trình của một người, dù người đó là một bậc toàn giác. Tịnh độ là một công trình của rất nhiều người, và những người đó được gọi là thượng thiện nhân. Chúng ta thấy cõi cực lạc không phải là công trình riêng của một người, dù cho người đó là Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta đừng nghĩ với tư cách riêng cá nhân chúng ta có thể tạo lập tịnh độ. Như vậy tại chùa Dược Sư chúng ta cũng không ngoài cái thông lệ đó. Nếu chúng ta muốn kiến lập một tịnh độ thì cũng phải nhờ vào công sức của tăng thân của chùa Dược Sư. Nếu chúng ta không dễ thương, nếu tất cả mọi người chúng ta không có khả năng lắng nghe, không có khả năng nói những lời ái ngữ, không biết làm việc tập thể thì chắc chắn không ai có thể cộng tác với chúng ta được. Mà đã không có người cộng tác thì chắc chắn chúng ta không tạo dựng tịnh độ được. Nếu nói như vậy rồi thì rốt cuộc là chúng ta bị rơi vào tình trạng cô đơn, rồi mình đổ thừa cho cái vận mệnh, đổ thừa cho đủ thứ. Nhưng mà chúng ta là không biết rằng chính mình khó chịu, cho nên không ai có thể cộng tác được với mình. Kính thưa đại chúng, sức một người không thể thành tựu được. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, bằng một người dễ thương trong khi những người khác không dễ thương thì sự kiện không thành được. Nếu nói như vậy, chùa Dược Sư chúng ta mà có tươi mát, đại chúng về càng lúc càng đông, tu học càng lúc càng thăng hoa, cũng không phải riêng một cá nhân ai, mà là công sức của tất cả mọi người. Ngày hôm nay mà chúng ta có được một đạo tràng tươi mát như vậy là công sức của trên á, là các thầy cô, mà dưới là các Phật tử. Thành ra vì vậy chúng ta cũng nên vỗ tán thưởng cho mình một tràng pháo tay thiệt to. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta phải thực tập nói lời ái ngữ. Chúng ta phải thực tập làm việc tập thể. Chúng ta phải thực tập có một tinh thần cộng tác thì đương nhiên chúng ta sẽ thành công trong tất cả mọi khía cạnh. Trong chiều hướng này, nếu mà các thầy cô chúng ta không sống hạnh phúc với nhau thì làm sao chúng ta có thể thiết lập tịnh độ được? Làm thế nào để chúng ta có được một cuộc sống tươi mát? Mà một khi chúng ta không có được một cuộc sống tươi mát thì chúng ta hướng dẫn được ai? Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải thấy. Như vậy những người đến với chúng ta sẽ bị người ta bỏ rơi. Mà một người cô đơn thì không bao giờ thiết lập được tình độ. Một cá nhân không làm được chuyện. Thành ra vì vậy Việt Nam mình có câu là một con chim én không thể nào làm nổi mùa xuân. Quả thật như vậy. Chúng ta phải biết rằng chúng ta là những người có phúc đức, chúng ta mới gặp được thầy, gặp được bạn, gần gũi được tăng thân. Phúc đức tức là những may mắn, những thiện duyên, căn lành là những gốc rễ rất là tốt đẹp. trong lòng chúng ta, nếu mà những gốc rễ đó nó hiếm hoi thì chúng ta ít hy vọng sống cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Ở trong cõi đời này mà chúng ta ít hy vọng sống được cuộc sống an lạc, hạnh phúc thì chúng ta lại càng ít hy vọng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, căn là gốc rễ, nhưng cũng có khi chúng ta hiểu là hạt giống. Có những lúc chúng ta trồng cây bằng rễ, có những lúc chúng ta trồng cây bằng hạt. Trồng cây bằng hạt thì cây cũng lên, mà trồng cây bằng rễ, rễ cũng lên. Chẳng hạn như ở đây quý cô mà làm vườn, như cô Hoa Thiện á, thì cô trồng cải bằng hạt thì cây cải nó cũng mọc lên. Còn cô Trúc Cẩm thì trồng bông hồng bằng rễ, bằng cây, cây cũng vẫn lên đẹp như thường. Đẹp của cải màu xanh, đẹp của bông hồng màu vàng, màu đỏ, đủ thứ. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó đều lên như nhau. Như vậy muốn sanh về cõi cực lạc, chúng ta phải có cái hạt giống, hoặc là chúng ta phải có cái rễ của tịnh độ. Kính thưa đại chúng, hạt giống hoặc là rễ của tịnh độ, nghĩa là những hạt giống đẹp mà chúng ta gieo vào tâm thức của chúng ta. Gieo vào tâm thức của chúng ta từ khi còn thơ ấu hay là khi lớn lên ở trong cuộc đời. Những thứ đó rất có thể là chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật. Rất có thể chúng ta bố thí một chiếc áo, một cái bánh cho những em mồ côi. Rất có thể chúng ta cúng dường cho những vị xuất gia. Rất có thể chúng ta đưa tay cứu vớt con kiến đang chết đuối. Tất cả những hành động đó đều là những hành động gieo trồng căn lành. Những việc làm như vậy cũng được coi là gieo trồng căn lành. Hay là chúng ta chỉ cần mở miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là cái cách mà gieo trồng căn lành. Thành ra nếu nói như vậy đó, đại chúng gặp nhau mà mình chào, chắp tay một cách thành kính, cúi đầu một cách thanh tịnh, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy quý vị thấy mình có phước ngay chỗ đó không? Có phước ngay trong chỗ đó. Tất cả những cử chỉ nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà đều là những căn lành mà chúng ta gieo trồng. Điều này ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này. Giả dụ như có một người tâm ý tán loạn, tức là những người không có chủ ý, khi mà bước vào trong chùa, hoặc là bước vào trong tháp, thấy hình tượng của chư Phật, buộc miệng niệm Nam Mô Phật. Đó là một nhân duyên và có thể đưa đến sự kiện người đó sẽ thành Phật sau này. Tuy là một hạt giống, một cái rễ rất là nhỏ, nhưng mà hành động đó được gieo trồng ở trong tâm của chúng ta. Và thế nào, ngày mai nào đó, nó cũng sẽ trở thành những nhân duyên đưa chúng ta đến với đạo và làm cho chúng ta thành đạo. Đó chính là những căn lành, những phước đức. Xin được kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có ba anh ăn cướp vào xã hội ly loạn, nạn đói hoàn hành, cho nên dân tình đói kém, làm ăn không được, cướp bóc cũng nhiều quá, cho nên người ta sợ, người ta không có đến cái khu vực đó nữa. Và ba anh chàng cướp bóc này không biết làm sao mới vào ở trong chùa. Lễ tất nhiên đó là chùa Hoang. Nhằm lúc trên đường đi để mà tìm thầy về cầu nguyện cho mẹ của mình, một thí chủ đã ghé vào ngôi chùa thì thấy ba anh cướp giả làm thầy. chưa bao giờ biết học kinh, chưa bao giờ biết Phật là cái gì, nhưng mà bây giờ thấy có người tới thỉnh mình được tụng kinh cầu nguyện thì ba anh không biết làm sao. Nhưng mà biết chắc rằng khi mà đi tụng kinh á là có cúng dường, cho nên ba anh cũng nhận. Anh lớn cầu nguyện thì anh niệm Nam Mô Tháng Giêng Phật. Rồi anh thứ hai á thì niệm là Nam Mô Tháng Hai Phật. Rồi anh thứ ba niệm Nam Mô Tháng Ba Phật. Cứ niệm như vậy, niệm như vậy mà cho tới Nam Mô Tháng 12 Phật thì bắt đầu trở lộn lui lại. Vậy mà cái lời cầu nguyện đó làm cho bà già hết bệnh. Kính thưa đại chúng, thực ra đó chỉ là câu chuyện, nhưng mà cái ý là hướng dẫn chúng ta đến một cái mục đích. Mặc dù ba anh này không thuộc kinh, nhưng mà chí tâm chí thành cầu nguyện, cho nên rồi cuối cùng cũng có cái sự linh nghiệm. Mà quả thật sau sự cầu nguyện đó rồi đó, ba anh này mới nghĩ rằng pháp Phật thiệt là mầu nhiệm, mình chỉ niệm như vậy mà thành công thôi thì đi tu phước đi cho rồi. Kính thưa đại chúng, như vậy chỉ cần niệm một niệm nhỏ thôi là cũng đủ tạo phước đức, tạo nhân duyên, đủ làm cho hạt mầm Phật đó nó trưởng thành. Đó chính là những căn lành, những phước đức. Ở đây có tính cách tản mạn hơn về vấn đề phước đức. Ở trong kinh A Di Đà có nói như thế này: những người ít căn lành, ít phước đức thì ít hy vọng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Mới nghe qua chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng quá, mình tu như thế này cũng không chắc mình đã nhiều phước. Không có nhiều phước, không có nhiều đức thì làm thế nào để chúng ta sanh về Tây Phương Tịnh Độ? Nói về ít căn lành, ít phước đức hay là ít nhân duyên, như chúng ta đã biết rằng chùa Dược Sư có những thầy cô tới những nơi rất là xa. Chúng ta thấy có sư bà Trí Hiền, sư cô Trí Ân, các thầy, các cô đến chùa Dược Sư mình tu có thể nói rằng gần cả 3.000 mai. 3.000 mai mà cũng biết chùa Dược Sư tới đó mà tu. Trong khi đó những người sống ở Seattle chỉ có một mình cô Giác Nguyên là gan dạ cùng mình mới dám bước vô chùa Dược Sư tu thôi. À, cô Giác Chứng, còn cô Giác Chứng nữa. Có những người chỉ đến chùa Dược Sư chừng khoảng 20 phút lái xe hay là 1 tiếng đồng hồ lái xe. Vậy mà cả bao nhiêu năm nay không bao nhiêu người có cơ duyên bước vô chùa Dược Sư để mà tu. Chỉ có cô Giác Chúng, cô Giác Nguyên á là gan dám bước vô chùa. Như vậy chúng ta thấy rằng tuy là ở gần nhưng mà cũng không biết được sự có mặt của chùa Dược Sư. Thành ra vì vậy không có được cơ duyên tham dự vào Phật sự cũng như những thời khóa tu học. Nói về các thầy, các cô thì như vậy, nhưng mà còn nói về các Phật tử về chùa Dược Sư và có mặt trong đạo tràng hôm nay đó, cũng phải nói rằng những Phật tử như quý Phật tử hiện có mặt ở đây là người có đầy đủ phước đức nhân duyên với chùa Dược Sư, cho nên cũng phải nên vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói rằng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nghĩa là có nhân có duyên thì dù có xa cách ngàn dặm cũng có thể gặp nhau được, nhưng mà vô duyên mà ngồi đối diện với nhau rồi cũng không gặp nhau được. Đối với những ai mà vô duyên, không có duyên với chùa Dược Sư, cho tới bây giờ vẫn cũng không biết chùa Dược Sư ở đâu. Vậy thì sự khác biệt giữa phước đức có duyên và không có duyên như thế nào? Kính thưa đại chúng, sự khác biệt không phải là do gần hay là do xa, mà do có nhân duyên hay không có nhân duyên mà thôi. Thí dụ như nói chùa Dược Sư là tịnh độ, về thì sang tịnh độ chắc chắn là không khó khăn gì cả. Nếu chúng ta có một chút nhân duyên, chúng ta chỉ cần biết rằng tịnh độ đang có mặt ở đó, và chúng ta chỉ cần cầm điện thoại lên gọi số 206-725-1070. Chỉ cần gọi số đó, điện thoại reo, có người lên tiếng: đây có phải là tịnh độ không? Tôi muốn về chùa Dược Sư, hay là tôi muốn về tịnh độ này tham dự 3 ngày trong khóa tu mùa xuân, có được không? Thì chắc chắn những người mà nhận điện thoại như cô giác chúng, cô giác viên rất là dễ thương nói: có chứ, được, về đây, chùa Dược Sư còn đủ chỗ, khóa tu mùa xuân còn chỗ. Điều đó chúng ta thấy thực sự không khó khăn gì cả. Ăn thua là chúng ta có phước hay là có cái duyên không mà thôi. Vô duyên thì dù cho là sát ở bên cũng không gặp. Có duyên thì dù có mấy ngàn dặm đi nữa cũng gần. Chỉ cần gọi điện thoại, hay là chỉ cần gửi một email, hay là chỉ cần gửi một cái điện thư là chúng ta có thể tới tịnh độ ngay. Kính thưa đại chúng, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu học, chúng ta phải biết rằng chúng ta là người có ít phước đức, ít nhân duyên. Và ít phước đức, ít nhân duyên thì đương nhiên chúng ta ít hy vọng sanh về cực lạc. Cho nên khi nghe nói đến những gì có thể tu tạo nhân duyên thì chúng ta phải nắm lấy cơ hội đó và coi đó như là một cơ hội ngàn vàng để chúng ta tu tập, để chúng ta tạo duyên lành cho kỳ được. Như ở trong kinh Đức Phật đã từng dạy: này thầy Xá Lợi Phất, những kẻ thiếu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng sanh về cõi đó. Vì vậy, này thầy Xá Lợi Phất, người con trai lành, người con gái tốt, những ai muốn sanh về cõi đó, khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà thì phải nắm lấy danh hiệu đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy nghĩa là khi nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi nghe tảng dương đến cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà là chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải biết, chúng ta phải nắm lấy danh hiệu, cũng như chúng ta xin địa chỉ một người nào đó. Như vậy nếu mà chúng ta biết nơi đó là tốt đẹp thì chúng ta phải ghi nhớ ngay. Cũng giống như một người mà dễ thương, một người mà có thể giúp đỡ chúng ta phải hỏi tên và chúng ta xin địa chỉ ngay. Xin anh, xin chị, xin cô, hay là xin bác, hay là xin em, cho tôi xin số phát, cho tôi xin số điện thoại, cho tôi địa chỉ để mà một ngày nào đó mình còn gặp nữa, mình còn hẹn nữa chứ. Chúng ta phải nắm lấy những cơ hội đó. Tại vì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tên nước Tây Phương Cực Lạc, chúng ta là Phật tử, chúng ta biết Đức Phật A Di Đà là ai, Ngài đang ở đâu, chúng ta biết. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị ra ngoài đường mà bắt gặp một người Mỹ nào đó, quý vị hỏi Đức Phật A Di Đà là ai á, chắc chắn là họ không biết Đức Phật A Di Đà là ai. Đừng nói chi người Mỹ, những người mà chưa bao giờ biết đạo, chưa bao giờ có cái sự hướng dẫn, hỏi Đức Phật A Di Đà là ai, họ không chắc họ đã biết đâu. Còn hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu họ cũng không biết. Nếu mà hỏi Tây Ninh Cực Khổ ở đâu thì chắc họ biết. Chắc chắn họ không biết Tây Phương Cực Lạc. Thành ra vì vậy đối với chúng ta nghe rồi dường như nó quen đi, cho nên chúng ta không có thấy có một cái gì đó đặc biệt. Nhưng mà đối với những người chưa nghe, chưa biết, khi mà nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải khuyến khích họ phải nắm lấy danh hiệu này và ghi nhớ địa chỉ của Đức Phật A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc. Tại vì danh hiệu hay là địa chỉ nó rất quan trọng. Chúng ta phải biết rằng cuộc đời này nó rất là dữ dàng, nó giống như cơn thác lũ, nó lôi kéo chúng ta đi như một dòng thác, và rồi nó nhận chìm chúng ta vào trong dòng thác lũ đó lúc nào chúng ta không hay. Trong khi mà lôi kéo như vậy, giả sử mà chúng ta nhớ được tên của Đức Phật A Di Đà và cái địa chỉ Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta có thể nhờ đó mà chúng ta có thể cứu thoát được. Như vậy, đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đã có duyên, đã thực tập giáo pháp của Đức Phật, trong lúc bình thường đương nhiên là chúng ta thực tập điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu quý vị gặp những khó khăn nào trong cuộc đời, thì cũng nhờ đó mà quý vị nhớ, cứ niệm đến Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta niệm đến bất cứ một danh hiệu vị Phật nào mà chúng ta thích. Tại vì chúng ta biết chắc rằng khi mà niệm tới danh hiệu của các ngài thì đương nhiên chúng ta phải có một cái sự hỗ trợ. Và chúng ta biết được địa chỉ của các ngài, đương nhiên là chúng ta sẽ được cứu thoát. Còn nếu không biết, không ghi nhớ được tên của Đức Phật A Di Đà, hoặc là chỉ nhớ mờ mờ cái tên, thì chúng ta không thể nào được cứu thoát. Do vậy chúng ta phải nhớ danh hiệu và địa chỉ cho thật rõ ràng. Có nhiều người không niệm một câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, biểu niệm một câu tròn không nhớ. Nhưng mà lẽ tự nhiên đối với Đức Phật A Di Đà, ngài cũng rất là dễ chịu. Nếu mà ai niệm cho đủ, ngài cũng khen là giỏi. Nhưng mà nếu mà ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngài cũng vẫn cứ nói giỏi như thường. Nhưng mà nếu ai niệm A Di Đà Phật cũng tốt, ngài không có chê bất cứ ai hết á. Đó rồi quý vị mới thấy là có nhiều người á, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật cũng được. Có nhiều người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật khi mà niệm chuỗi đó. Tại vì mình tính là niệm bữa nay phải niệm 1000 danh hiệu. Nếu mà mình niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật thì chừng nào cho nó xong 1000. Cho nên mình cứ niệm tắt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy mình ăn gian phải không? Nếu mà một người mà niệm cho đủ một câu dài như vậy, mình niệm tắt như vậy, người ta niệm vừa xong một câu là mình niệm đủ 100 tiếng rồi. Mình tính kỹ lắm. Đức Phật ngài cũng biết vậy, cho nên ngài vẫn thấy thoải mái thôi, thì ai nhớ tên ngài như thế nào cứ niệm như thế đó. Đức Phật A Di Đà đã mang tiếng là cái người dễ thương rồi mà. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta chỉ cần nhớ tên Đức Phật A Di Đà. Nếu mà chúng ta nhớ mờ mờ thì đương nhiên là chúng ta không có thể cứu thoát được. Nghe danh hiệu, chúng ta phải coi đó là một cơ hội ngàn vàng chúng ta phải hành trì. Nếu mà chúng ta ghi nhận và chúng ta thực tập thì chúng ta có cơ hội thoát khỏi cái trầm trệ khổ đau của chúng ta. Như vậy chúng ta phải nắm lấy danh hiệu và hết lòng thực tập quán niệm theo cái phương pháp gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta thực tập như vậy trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày. Nói đến đây thì chúng tôi liên tưởng đến kinh Bốn Niệm Xứ. Kinh Bốn Niệm Xứ là một bộ kinh căn bản thực tập thiền nguyên thủy. Đó là kinh mà các thầy, các sư cô thời Nguyên Thủy đó học thuộc lòng. Tại vì trong kinh này Đức Phật dạy quán niệm về thân trong thân, quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, quán niệm tâm trong tâm, quán niệm pháp trong pháp. Đó là thiền quán của Phật dạy. Đó là thiền mà Đức Phật đã thực tập. Các thầy, các cô giàu như thế nào đi nữa cũng là đệ tử của Phật. Thành ra vì vậy đã trực tiếp thực tập và Phật đưa ra dạy chúng ta những cái phương pháp rất là cụ thể. Một phương pháp là làm thế nào để chúng ta quán niệm thân thể trong thân thể, cảm thọ trong cảm thọ, tâm ý trong tâm ý, và đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý. Sự thực tập này của các thầy các cô là một sự thực tập chính trong hàng ngày. Có thể nói rằng khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, và cả trong giấc ngủ. Như vậy trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, nó bao gồm luôn cả nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, quét nhà, làm bất cứ cái gì cũng đều an trú trong chánh định. Như vậy xin được gợi ý với đại chúng rằng đừng bao giờ câu chấp ở trong một cái khuôn khổ. Nói rằng chúng ta ngồi thiền là chúng ta phải ngồi thiền, trong khi đó người ta đang cần mình quét nhà. Đừng bao giờ câu chấp nói tụng kinh là tụng kinh, trong khi đó một cái người sắp chết tới nơi cần mình đưa họ đi bác sĩ. Nếu mà cái sự lựa chọn như vậy thì quý vị lựa chọn cái nào? Đương nhiên là chúng ta phải đưa những người bệnh sắp chết đi bác sĩ. Đừng có hẹn nó để tôi tụng thời kinh xong rồi tôi đưa đi. Hẹn cho xong thời kinh để đưa đi á, thì đó là chỉ nước đưa đi đám tang thôi. Đừng bao giờ câu chấp trong một cái khuôn khổ tu học của chúng ta, mà phải biết rằng khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nấu cơm, khi ăn cơm, khi rửa chén, khi quét nhà, làm bất kỳ cái gì cũng trong chánh niệm. Các thầy, các cô vào thời xa xưa, thời Đức Phật là đã thuộc lòng kinh bốn niệm xứ. Sự thuộc lòng này đích thực là một trái tim chứ không phải như một con vẹt. Con vẹt thì có thể học thuộc được nhưng mà không phải thuộc lòng. Kinh bốn niệm xứ có đoạn Đức Phật Ngài dạy như thế này. Sở dĩ Đức Phật Ngài phải nói cặn kẽ, Ngài dạy rõ ràng như vậy là tại vì Ngài biết bệnh của chúng sanh. Đức Phật A Di Đà là một người dễ thương là như vậy. Ngài coi tất cả chúng sanh là con của Ngài, cho nên Ngài rất là dễ thương. Thành ra vì vậy mà Ngài nói rằng người nào mà thực tập được 7 năm thì sẽ thành đạo. Chúng ta biết rằng chư Phật tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành, Bồ Tát do nguyện lực mà thành. Trong khi đó trong kinh Đức Phật Ngài nói chỉ cần thực tập 7 năm là thành đạo. Vậy mà có người vẫn còn chê 7 năm nhiều quá tu không nổi. Vì có người nói rằng 7 năm con tu không nổi cho nên Đức Phật nói không cần 7 năm, 3 năm cũng được. Nói tới 3 năm vẫn có người trả giá. Dạ bạch Phật, 3 năm cũng nhiều quá cho nên con tu cũng không nổi luôn. Cuối cùng thì Đức Phật cũng phải nói thôi, nếu mà tu 3 năm không thành thì thôi tu 1 năm cũng thành. Vậy đó mà có người cũng nói là 1 năm cũng dài. Rồi Đức Phật lại hạ xuống nữa, lại giảm giá nữa, thôi nửa năm cũng được. Nửa năm có người cũng nói nhiều quá tu không nổi. Đức Phật nói thôi 1 tháng cũng được. Cứ trả giá miết đến khi mà Đức Phật nói thôi 7 ngày cũng được. Vậy đó mà rồi 7 ngày cũng nói còn nhiều. Cuối cùng Đức Phật nói thôi thì 1 ngày cũng xong. Có người nói giờ thưa thầy, con cháu nội cháu ngoại nhiều quá không thể nào đi tu nổi 1 ngày. Rồi cuối cùng Đức Phật này nói thôi, chỉ cần niệm 1 niệm cũng đủ. Như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật quả thật là một người rất là dễ thương. Ngài chịu ngồi đó để mà nghe chúng sanh trả giá. tu để mà thành Phật cho mình, vậy mà cũng cứ trả giá. Ở điểm này chúng ta thấy rằng lòng thương của Đức Phật rất là bao la. Có thể nói rằng là cha mẹ mà thương con, nhiều khi thấy con nó đòi quá cũng tiếc, không cho hết, không có cho trọn vẹn. Vậy đó mà Đức Phật, các ngài tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành, đối với chúng sanh các ngài nó chỉ 7 năm thôi, nhưng mà trả giá một hồi cái nó chỉ cần một niệm thôi. Như vậy là các ngài thương chúng ta quá. Kính thưa đại chúng, chỗ đáng để cho chúng ta ghi nhận là Đức Phật là một người rất là dễ thương và rất là từ bi ở chỗ đó. Nói một niệm, nhưng mà có người còn nói là niệm của con lộn xộn lắm, cho nên con cũng không chắc con đã niệm. Rồi cuối cùng Đức Phật nói thôi tùy ý, chỉ có Phật thôi chứ không ai mà có thể chịu đựng với chúng sanh trả giá cái kiểu đó. Như vậy chúng ta thấy rằng kinh Bốn Niệm Xứ cũng nói tới điều đó, mà kinh A Di Đà cũng nói tới điều đó. Kinh A Di Đà nói rằng nếu niệm không được 10 tiếng thì niệm 1 tiếng cũng được. Rồi ấy, ngài còn sợ còn trả giá nữa. Cho nên Đức A Di Đà ngài mới nói rằng là một câu niệm A Di Đà mà không xen một tạp niệm nào thì sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc nhanh như là khải móng tay vậy. Quý vị thấy ở đây mà muốn đi Việt Nam á, cũng phải đi mất hết 12 tiếng, 18 tiếng đồng hồ máy bay. Mà ở Tây Phương Cực Lạc là một nơi rất là xa, mà Đức Phật là nói chỉ cần một niệm thôi là sanh về đó nhanh hơn khải móng tay. Chúng ta thấy rằng ở đời sao mà có một người tình thương rộng lớn như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta hành trì theo giáo pháp của Phật, mà chúng ta không đọc, không học, không hành trì bằng trái tim hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn không thấy được lòng thương chúng sanh của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói riêng và tất cả chư Phật nói chung, có người khó có định, không có tuệ, nghĩ rằng mình tu không được. Nhưng mà Đức Phật nói tất cả đều tu được. Đối với những người mà không tự tin ở nơi khả năng của mình, Đức Phật vẫn nói không sao đâu, cứ liều mạng đi. Giống như cô Giác Tịnh, mình liều mạng là mình thành sư cô liền. Có nhiều người chần chờ cho tới giờ không có tu được. Thế nên xin lưu ý với đại chúng rằng đôi khi mình phải dấn thân triệt để, đừng có đắn đo nhiều quá. Đắn đo nhiều quá rồi rốt cuộc mình cứ tính non tính già, tính tới tính lui một hồi cái mình không làm được cái gì cả. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngài rất là từ bi, cho nên bất cứ ai không tự tin đến với Đức Phật, ngài vẫn cứ nói rằng tất cả đều tu được, con cứ tu đi. Nếu con nghĩ rằng con niệm 10 tiếng không được thì con chỉ niệm 1 tiếng cũng được. Mà nếu bằng chừng mà niệm 1 tiếng con niệm cũng không nổi nữa đó, thì khi nào con nhớ tới thì cứ niệm. Dễ dãi là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng là Đức Phật A Di Đà duỗi cánh tay ra để mà cứu vớt những người trầm luân trong cuộc đời và độ những người không có khả năng giữ giới, có định và có tuệ. Cho nên cuối cùng rồi Đức Phật ngài xác định rằng con cứ làm đi, con làm thì sẽ được. Cách hướng dẫn của Đức Phật nó giống như là những người dược sĩ vậy. Có nhiều cái vị thuốc nó rất là đắng. Thành ra vì vậy đó các ông mới nghĩ ra là bây giờ muốn cho bệnh nhân uống cho hết bệnh thì chỉ có cách lừa bệnh nhân bằng cách là phải làm đường bọc ở ngoài, bọc cho nó ngọt để uống cho dễ. Về bên Đông y cũng vậy. Thuốc ở bên Đông y nó có cái khổ nhất là thuốc tán á. Vừa đắng mà nó bột, nuốt vô một cái đâu có phải nó chạy hết đâu. Nó dính lung tung ở trong miệng. Lúc đó muốn trả ra cũng không được. Mà nuốt vô thì nó còm, nó đắng, khó chịu quá. Nhưng mà các ông đông y cũng tâm lý, cho nên là các ông cũng phải làm thuốc tể, các ông mới nhồi mật ong vô để cho ngọt mình nuốt cho dễ. Cũng vậy đối với những người mẹ Việt Nam, những đứa con mà nó bệnh cho uống thuốc kín ninh, có nhiều bà mẹ khôn lắm, bẻ chuối ra nhét thuốc vô đó, vì nó còn nuốt đi, nuốt chuối tức là nuốt thuốc kín ninh, mà như vậy nó là không đắng, cho nên nó là chịu uống. Tất cả những phương tiện đó đều do cái lòng thương mà ra. Nếu cái lúc ở gia đình chúng ta thấy cha mẹ thương con mà chiều con, bày ra đủ cách đủ trò để cho con lên người như thế nào, thì chư Phật thương chúng sanh cũng vậy. Đức Phật có thể nói rằng một bà mẹ hiền biết rằng con mình có những đứa mạnh giỏi nhưng mà cũng có những cái đứa yếu đuối, thành ra phải tạo ra những cái phương tiện, những cái pháp môn để cho nó tu tập. Kính thưa đại chúng, Đức Phật biết như vậy cho nên Đức Phật mới tạo ra nhiều pháp môn để cho chúng sanh tu tập. Nếu mà không thu thập nhiều thì thu thập ít, tất cả đều là do lòng từ bi vô lượng của Đức Phật đối với chúng sanh. Do vậy một khi mà chúng ta tu và chúng ta thực hành giáo pháp của Phật là chúng ta phải hành trì theo trái tim hiểu biết của chúng ta, chớ đừng có hành trì theo cái bản năng của chúng ta. Chúng ta hành trì theo tim hiểu biết thì chúng ta mới thực hành trọn vẹn. Còn nếu mà bằng với cái trí năng, bằng với cái sự tìm tòi, bằng cái sự phân tích thì chúng ta thấy không có cái gì để mà chúng ta học hết. Tại vì chúng ta thấy cái gì nó cũng không phù hợp với khoa học, cái gì nó cũng đi ngược lại với cái mà chúng ta cho là tiến hóa của nhân loại. Chúng ta cho là những lời dạy đó là những lời cổ lỗ sĩ, cho nên chúng ta không bao giờ học. Mà không bao giờ học, không bao giờ thực tập thì cái điều đó chẳng khác nào như là chúng ta chẻ cái sợi tóc thành 10 thì luôn luôn lúc nào nó cũng có vấn đề để cản trở chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì đương nhiên chúng ta không bao giờ chúng ta thực hành được. Chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật bằng trái tim hiểu biết, cái gì chúng ta cũng có thể thực tập được, chúng ta có thể chấp nhận được. Nếu mà chúng ta thực hành được như vậy thì chúng ta sẽ có tình thương giống như tình thương của Đức Phật đã đối với chúng ta. Lúc đó chúng ta có khả năng ôm lấy tất cả mọi người, chúng ta không chê một pháp môn nào cả. Dầu cho một pháp môn đó rất dễ dàng, nó dễ nhưng mà chưa chắc chúng ta đã hiểu được. Và nếu có hiểu được nhưng mà chưa chắc chúng ta đã làm được. Thành ra vì vậy trong chiều hướng tu tạo thiện duyên, thiện căn, phước đức nhân duyên, mỗi ngày chúng ta phải nên niệm một câu. Nếu mà niệm được 10 câu thì chúng ta niệm, mà nếu niệm không được 10 câu thì quý vị có đủ can đảm mình niệm mỗi ngày một câu không? Dám chứ. Nếu mà không dám mình cũng cứ liều mạng đi, nhắm mắt mình niệm một hơi, giống như là mình uống thuốc kín ninh vậy, nhắm mắt mình nuốt một cái thì nó cũng vẫn trị được bệnh của mình. Bây giờ nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta thực tập các ngày cũng được, nhưng mà nếu chúng ta không có điều kiện chúng ta thực tập thì chúng ta có thể niệm một niệm cũng đủ. Nếu mà giỏi chúng ta niệm 2 câu, 10 câu và mỗi ngày niệm đều như vậy, từ khi mà chúng ta biết đạo cho đến khi mà chúng ta lâm chung, tự nhiên chúng ta sẽ nhớ mà chúng ta niệm. Còn nếu mà chúng ta nói thôi bây giờ còn khỏe, còn trẻ, mình còn đẹp trai hay là mình còn đẹp gái, đi tu làm gì? Để mai mốt già rồi cho nó khú đế rồi đó thì mình mới vô chùa, thì lúc đó mình mới có thì giờ mà mình niệm Phật chứ. Bây giờ còn bay nhảy được, còn đi nhảy đầm được mà vô chùa làm gì? Đừng bao giờ đợi đến giây phút lâm chung chúng ta mới niệm, chúng ta mới tu. Lúc đó chúng ta sẽ mất cơ hội. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Tại vì vào cái giờ phút lâm chung mình mỏi nó đau nhức ghê lắm, Nó đau nhức như vậy thì làm sao mà nhớ được cái gì mà niệm? Chúng ta phải biết rằng sinh ra trong cuộc đời này mà chúng ta trưởng thành là nhờ bảy đại với năm ấm. Trưởng thành cũng nhờ bảy đại năm ấm, mà đến khi hoại diệt thì bảy đại đó nó phải phân ly. Cho nên nó xung động với nhau. Điều mà xung động dễ thấy nhất á, là bình thường thì chúng ta thấy trong người nó khỏe quá không có gì cả. Nhưng mà đến khi nó muốn bệnh, nó muốn xung động với nhau, bắt đầu nó sốt, nhiệt độ nó tăng, bắt đầu cơ thể của mình nó đau như là dần. Đừng nói chi mình cảm cảm sơ sơ đó mà mình thấy là tay chân mình mẩy giống như là ai là đập dọc, giống như ai mà đập để mà nướng barbecue vậy đó. Thì huống chi là chết, giờ sắp chết nó đau còn gấp trăm gấp ngàn lần cái đó. Thành ra vì vậy quý vị biết rằng là những người mà sắp chết, xin lỗi, nó hơi không có đẹp cho lắm, nhưng mà đại khái nói để cho biết là cái người sắp chết có nhiều khi nó đại ra quần hay là tiểu ra quần luôn. Tại vì nó đau quá, cho nên người sắp chết là họ uống mình là họ dãy một cái rồi họ tắt thở luôn. Đó là cái trạng thái của bảy đại phân ly. Lúc đó nó đau kinh khủng. Như vậy để đến cái giây phút lâm chung mình mới niệm Phật thì lúc đó không nhớ cái gì để mà niệm. Thành ra vì vậy phải nói rằng quan trọng là ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta phải niệm. Dù là chỉ niệm được một câu hay là hai câu cũng được. Niệm nhiều bao nhiêu tốt bao nhiêu. Nếu mà ai cái chê mình khùng cũng được. Ai cái chê mình mê tín cũng được. Chúng ta cũng cứ niệm, bởi vì chúng ta niệm, chúng ta hành trì như vậy là chúng ta biết rằng chúng ta đã gieo một hạt giống tốt đẹp vào trong tâm thức của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta gieo được một chút, ngày mai chúng ta gieo được một chút. Cứ như vậy mà cho trọn đời. Nếu một ngày mà chúng ta niệm từ một niệm cho tới 10 niệm thì thế nào giây phút lâm chung của chúng ta không cảm thấy sợ hãi. Tại vì mình biết chắc rằng tôi có niệm, cho nên Đức Phật A Di Đà chắc chắn kéo tôi lên à. Kính thưa đại chúng, mình có làm cái gì mình có cái tự tin, cho nên chúng ta không sợ hãi. Chúng ta tự tin rằng chúng ta có Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tự tin rằng chúng ta có một quê hương, mà quê hương đó chúng ta biết địa chỉ, đó là Tây Phương Cực Lạc. Có quê hương, có địa chỉ thì đương nhiên chúng ta về được chắc chắn rồi. Cho nên chúng ta phải thuộc nằm lòng tên quê hương của mình. Tên quê hương của mình chính là Tây Phương Cực Lạc. Người mà chúng ta cần đến để gặp đó là Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải nhớ tên của người chúng ta đến, và chúng ta phải nhớ địa chỉ của quê hương mình, để đến lúc thất điên bát đạo trong cuộc đời, để nếu mà có gặp sóng gió ba đào trong cuộc đời nó cuốn lôi chúng ta, thì chúng ta cũng nhờ đó mà chúng ta ra khỏi cái dòng tố của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, như vậy mỗi ngày chúng ta phải đều có công phu, ít nhiều cũng được. Công phu ngồi, công phu kinh hành hay là công phu tụng niệm đều là công phu. Tất cả những cái đó là những cái mà chúng ta cần phải thực tập hàng ngày. Sự thực tập này hết sức là quan trọng, và phương pháp mà chúng tôi vừa nói với quý vị gọi là phương pháp trì danh. Phương pháp trì danh là một khía cạnh trong pháp môn nhị lực, đó là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Trì danh không phải chỉ bằng miệng của mình mà còn phải bằng tâm của mình. Chúng ta phải biết nắm lấy và hành trì. Chúng ta phải biết nắm là trì, hết lòng là nhất tâm. Nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà không phải bằng trí năng hoặc là bằng miệng lưỡi, mà là bằng trái tim của chúng ta. tâm của chúng ta phải chuyên nhất. Chúng ta phải để cho tâm của mình luôn luôn trụ, và chúng ta phải để tâm của mình vào danh hiệu đó, phải làm cho danh hiệu của Phật có mặt trong tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm của chúng ta nghĩ đến chuyện khác thì đó là niệm danh hiệu suông. Nó cũng giống như trấu chỉ có cái vỏ mà không có gạo ở trong, đó là cái hạt lúa lép. Niệm Phật mà không có nội dung gọi là niệm Phật không nhất tâm, và trấu thì đương nhiên không thể nấu thành cơm được. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải có nội dung. Vì vậy trong vỏ trấu đó cần phải có hạt gạo. Thì cũng vậy đó, khi mà chúng ta niệm Phật phải có nhất tâm thì gọi là niệm Phật có nội dung. Nhiều khi chúng ta khuyến khích thì mình nói nhắm mắt niệm cho một hơi thì cũng được. Đó là khuyến khích, nhưng mà vẫn có phước, chỉ một cái phước đức nhỏ thôi, vẫn tốt. Nhưng mà nếu chúng ta niệm có nội dung và niệm có nhất tâm, một khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì chúng ta phải nhớ toàn bộ cái câu này: con kính lạy Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, minh hành túc, thiền thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Quý Phật tử chùa Dược Sư thuộc câu này hay quá, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà quý vị thuộc câu này chắc chắn đáng nên thuộc. Khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta luôn luôn để tâm mình theo 10 cái danh hiệu này. Niệm tưởng như vậy, chẳng hạn như lúc đó chúng ta biết là đấng mà người đời tôn kính ứng cúng là người xứng đáng được cúng dường. Chánh biến tri là bậc có sự hiểu biết chân thực vẹn toàn, và tất cả những danh hiệu khác cũng vậy. Chẳng hạn như là điều ngự trưởng phu có nghĩa là một đi mà không bao giờ quay lại. Có nghĩa là chúng ta dứt khoát làm cái việc thiện thì dù cho ai nó ngã nó nghiêng gì, chúng ta làm là chúng ta cứ làm. Chúng ta không sợ ai chê, chúng ta không sợ ai chỉ trích. Đó là điều ngự trưởng phu. Thành ra vì vậy chúng ta niệm Phật là chúng ta phải kèm đi theo cái hiểu biết đó, tức là chúng ta niệm Phật có nội dung. Khi mà chúng ta niệm danh hiệu của chư Phật bằng một tâm tình trí thành thì trong lòng chúng ta có một cái sự rung động và tha thiết. Sự rung động và tha thiết này á, nó giống như chúng ta mà gọi tên của một người mà mình thương vậy. Gọi tới tên của người mình thương bằng một giọng êm đềm trầm ấm thì đương nhiên cái người nghe đó họ cũng rất là thoải mái. Người mà gọi á cũng cảm thấy rằng mình có một cái tình thương thật sự. Nhưng mà nếu có người muốn gọi cái tên mình thương mà không gọi, gọi Honey thì như vậy quý vị thấy mình có thích không? Thì mình thực sự là Honey thiệt rồi đó. Nhưng mà gọi kiểu Honey lại đây thì mình vẫn cảm thấy là không vui. Kêu kiểu gì mà lạ vậy? Đối với cái người mà thân, chúng ta phải gọi bằng cái cách nào đó có một sự truyền cảm và có một sự rung động. Khi mà chúng ta gọi như vậy, cái người mà được gọi cảm thấy rất là sung sướng, cảm thấy khỏe ra, làm cho mình có một cái hy vọng, hy vọng rằng cái người đó thương mình thật sự. Thì đối với chúng ta niệm Phật cũng vậy, chúng ta phải niệm sao bằng một cái sự rung động tha thiết để tạo sự liên lạc giữa mình với Đức Phật. Niệm Phật mà giống như gây lộn với Phật á thì cái kiểu này cũng không có linh nghiệm đâu. Ngay cả mình tụng kinh cũng vậy. Mình tụng kinh á, lẽ đương nhiên là mình ôn lại cái lời Đức Phật dạy, mình tìm hiểu cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh để mà chúng ta tu. Nhưng mà có nhiều người vô tụng kinh á, mỏ thì đập cho chát chúa, miệng thì đọc cho thiệt to giống như là đang gây lộn với ông Phật ấy. Như vậy nó không có cái sự liên lạc, cho nên chúng ta thấy rằng nó không có một cái sự rung động, nó không có một cái truyền cảm, cho nên chúng ta không thấy khỏe. Nói như vậy, chúng ta phải biết rằng tụng kinh cũng là một cái nghệ thuật, chứ không phải là tụng kinh đọc cho nó qua chuyện đâu. Có nhiều người nhờ nghe tụng kinh với cái âm điệu trầm bổng, hiền hòa, dễ thương, tươi mát, cho nên nghe tới tụng kinh là hết bệnh ngay. Đó là một cái sự thật. Thành ra như vậy, niệm Phật không phải chỉ gọi cái tên một cách trống rỗng, mà phải làm cho mình tràn đầy một cái sự tín kính và thương yêu. Có những người cũng niệm Phật nhưng mà chưa có kinh nghiệm, cho nên nó không có nội dung. Xin được chia sẻ với đại chúng một câu chuyện xảy ra trong một xóm nọ. Có bà cụ ba, bà niệm Phật rất là siêng năng. Sáng nào bà cũng đốt hương, bà cũng lên đèn, bà niệm Phật. Bà niệm Phật như vậy cả 15 năm rồi. Ai nói tới bà đó, bà đem cái năm niệm Phật của bà ra, bà để lên bàn: tôi niệm Phật đã 15 năm rồi. Nhưng mà có cái là cái tánh xấu của bà dữ dằn quá, không bỏ được. Thành ra hàng xóm ai cũng ngán cái miệng của bà hết, đụng tới là bà chửi tắt đèn luôn. Niệm Phật 15 năm rồi mà không thay đổi được. Thì có một hôm có cái ông đàn ông ở trong xóm muốn dạy cho bà một bài học. Thành ra buổi sáng hôm đó, trong cái lúc mà bà lên nhang lên đèn để mà bà niệm Phật, thì ông ta đứng trước cửa kêu: bà ba ơi, bà ba à. Lúc đó bà cụ ở trong nhà nghe gọi tên mình, bà tức lắm. Bà lẩm bẩm trong miệng: mẹ cha cái thằng nào, đã tới đây rồi mà không chịu vô, mà còn đứng ở cửa mà gọi. Bà bắt đầu bà bực bội. Nhưng mà lúc đó bà kiên nhẫn, bà ngồi xuống, bắt đầu niệm Phật, bắt đầu thỉnh chuông thỉnh mõ. Nhưng mà khổ nổi cái tiếng ở ngoài: bà ba ơi, bà ba à, nó càng to hơn. Thì ở trong này bà nghe như vậy, bà lại đập mõi cho nó to hơn, bà niệm to hơn, bà thỉnh chuông cũng to hơn. Nhưng mà cái ông hàng xóm cứ giả bộ không nghe, cứ đứng ngoài cổng và tiếp tục kêu tên của bà. Hai người mỗi người cứ ráng mà la cho to lên. Ở ngoài thì kêu tên bà càng lúc càng to, ở trong thì bà càng lúc bà niệm Phật càng to, chuông mõ cũng đánh to lên. Hai bên đều lớn tiếng, nhưng mà cái ông hàng xóm cứ giả bộ không nghe, cứ tiếp tục gọi: bà ba ơi, bà ba à. Đến một lúc nào đó bà chịu không nổi nữa, bà ôm cả chuông cả mõ ra, bà vứt trước mặt cái ông. Vứt chuông mõ trước mặt ông hàng xóm: ông coi chuông mõ đây nè, người ta đang cái niệm Phật mà vô phá đám. Cái ông này là cái đồ bất lịch sự, cái đồ khốn nạn, cái đồ mất dạy, mà chửi cho một tăng. Thì lúc bây giờ cái ông hàng xóm cười ngất lên, ông nói: chàng đét ơi, tôi mới kêu tên bà có mấy chục tiếng như vậy mà bà đã sân si, bà nóng giận, bà đập chuông đập mõ như vậy. Bà kêu tên của Đức Phật á, ngày này qua ngày đó. Như vậy là chắc Đức Phật giận bà lắm đó nghe. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện của bà ba, chúng ta biết rõ rằng cái vô ích của cái sự trì danh niệm Phật không có nội dung. Bởi vì trong kinh nói là phải nắm lấy danh hiệu Phật và coi đây như là một cái cơ hội ngàn vàng để chúng ta hành trì. Chúng ta phải hết lòng thực tập chánh niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Và làm thế nào đó để cho tâm của chúng ta đừng nghĩ tới chuyện khác. Như vậy nếu trong trường hợp mà bà ba bà niệm Phật á, cái ông hàng xóm ông kêu ông làm gì thì kệ ông chứ. đâu có mắc mới gì tới mình, phải không? Tội tình chi người ta kêu riết một hồi ra ngoài, đập chuông đập mõ rồi gây với người ta. Như vậy công niệm Phật của mình không có cái gì cả. Khi mà chúng ta niệm Phật thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện khác, chỉ nghĩ tới niệm Phật thôi. Do vậy trong trường hợp mà cái lời khuyến khích, nhưng mà cũng là một cái thật, khuyến khích rằng cứ nhắm mắt mình niệm cho một hơi đi cũng được. Thực ra mình nhắm mắt mình niệm một hơi, tuy rằng cái lòng mình không chí thành, cái đó chỉ là niệm để mà trả nợ thôi. Nhưng mà đại khái lúc mà mình nhắm mắt mình niệm một hơi như vậy, mình cũng không có nghĩ tới chuyện khác. Chỉ có một cái niệm duy nhất là mình trả nợ cho ông Phật thôi, tại vì tôi muốn gây cái duyên với ông á. Nhưng mà cũng đã tạm được. Còn mình niệm, miệng thì niệm Phật nhưng mà tai mình nghe người ta nói mình, thì như vậy là không được. Chỉ nghĩ tới Phật thôi. Chúng ta phải biết rằng niệm Phật là một giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Thành ra vì vậy mà chúng ta cứ niệm, niệm trước khi vãng sanh, sau khi vãng sanh chúng ta vẫn cứ tiếp tục niệm. Chúng ta không phải chỉ niệm Phật mà niệm luôn cả Pháp, niệm luôn cả Tăng, niệm luôn cả Thí Định. Nghĩa là lúc nào niệm Phật thì tâm của chúng ta ngưng tụ vào danh hiệu của Phật mà không nghĩ tới bất cứ một chuyện nào khác. Kính thưa đại chúng, con người phàm phu của chúng ta rất có thể trong những lúc ban đầu chúng ta hành trì, tâm của chúng ta có tán loạn, nhưng mà chúng ta đừng mất kiên nhẫn. Nhiều khi chúng ta niệm 10 tiếng mà 9 tiếng nó đã lạc vào vọng tưởng rồi, nhưng mà kể ra cũng được, chúng ta cứ niệm. Rất có thể là ngày nay 9 tiếng chúng ta lạc vào vọng tưởng, chúng ta kiên nhẫn ngày mai có thể là 8 tiếng nó lọt vào vọng tưởng, ngày mốt có thể là 7 tiếng nó lọt vào vọng tưởng. Nhưng mà ít nhất cái sự hành trì của chúng ta nó vẫn có một cái sự gia tăng của chánh niệm. Thành ra vì vậy chúng ta cứ kiên nhẫn, đến một ngày nào đó thì 10 niệm của chúng ta có luôn cả chánh niệm. Như vậy là chúng ta đã có tiến bộ. Khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta cũng nên ngồi chung với nhiều người để mà niệm cho dễ. Như vậy chùa Dược Sư chúng ta cũng là một cái cơ hội để cho đại chúng về đây để mà tu. Ngồi chung với tăng thân chúng ta niệm Phật rất là thoải mái. Khi mà chúng ta mệt, chúng ta mỏi miệng, chúng ta khô miệng, chúng ta không tiếp tục niệm, có tăng thân của chúng ta niệm, chúng ta nghe. Chúng ta vẫn theo dõi cái hơi thở của chúng ta vẫn theo dõi sự suy tư của chúng ta trong niệm Phật, cho nên chúng ta vẫn an trú trong chánh niệm. Chúng ta ngồi chung với nhiều người niệm Phật như vậy thì chúng ta có năng lượng nhiều hơn. Ban đầu chúng ta chỉ có thành công 1/10, nhưng mà từ từ niệm định của chúng ta tăng trưởng, có thể 2/10, có thể 3/10, và có thể đến một ngày nào đó nó sẽ đủ cả 10/10. Như vậy đó là một cái sự thành công lớn. Do vậy khi mà nghe niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đó là một cái cơ hội ngàn vàng, chúng ta phải nắm lấy danh hiệu đó. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội ngàn vàng đó để theo dõi sự suy tư của chúng ta vào trong câu niệm đó. Dù cho là chúng ta có niệm theo cũng được, hay là chúng ta chỉ để tư tưởng của mình theo câu niệm của người ta. Đó cũng là cái cơ hội tốt để cho chúng ta thực tập chánh niệm. Chúng ta thực tập như vậy theo phương pháp nhất tâm bất loạn, có thể là trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho tới 7 ngày. Những ai mà thực tập như vậy đến lúc lâm chung chắc chắn được Đức Phật A Di Đà cũng như chư thánh chúng đến trước mặt để mà đón tiếp chúng ta. Kính thưa đại chúng, bằng cách hành trì như vậy, chúng ta gọi đó là phước đức tối thiểu mà khi lâm chung chúng ta được nương nhờ. Tại vì giây phút lâm chung là giây phút hết sức là quan trọng mà cũng cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời của chúng ta. quan trọng ở chỗ là giây phút định mệnh để chúng ta có thể được sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc hay là cõi nào chúng ta mong muốn. Nhưng mà nguy hiểm nếu mà chúng ta lạc niệm, nó đầu thai vô con bò, con heo, con gà thì nguy hiểm. Giây phút lâm chung chúng ta được hướng dẫn bởi năng lực hoặc là thiện hoặc là ác do chúng ta tạo ra trong cái đời sống. Do vậy nếu mà chúng ta niệm Phật có chánh niệm thì giờ phút lâm chung tâm thức của chúng ta sẽ vững vàng. Tại vì chúng ta có một cái tự tin là chúng ta sẽ đi về cái hướng thiện và gặp được các bậc thượng thiện nhân. Còn nếu mà không như vậy thì chắc chắn chúng ta bị trôi dạt trong những cảnh khổ. Kính thưa đại chúng, giây phút lâm chung là giây phút rất là quan trọng. Chúng ta cần có những tăng thân ở bên cạnh để mà hộ niệm cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng được hộ niệm như vậy thì tâm của chúng ta sẽ vững vàng hướng về cảnh giới tốt đẹp. Nếu mà thực tập giỏi thì chúng ta không cần đợi cho đến giây phút lâm chung, mà ngay trong cuộc đời hiện tại này chúng ta cũng có thể đến được tịnh độ, chúng ta cũng có thể thấy được tịnh độ ở bên mình. Không phải niệm Phật thì giờ phút lâm chung mới có định. Hễ mà có niệm là có định ngay lập tức. Và khi mà có niệm và có định thì cõi uế đồ đó bắt đầu nó chuyển hóa và nó trở thành có tịnh độ. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng giáo pháp của Đức Phật nhiệm màu ngay từ lúc ban đầu. Giờ phút mà chúng ta nắm lấy hơi thở và chúng ta thực tập bước chân của chúng ta là chúng ta bắt đầu thấy có kết quả. Nếu nói như vậy thì chúng ta cũng trả lời được cho những người hỏi tôi thực tập như vậy chừng nào có kết quả. Thì mình trả lời cho họ ngay rằng nếu mà chịu thực tập thì đương nhiên là có kết quả ngay khi mà chúng ta thực tập. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, Đức Phật Thích Ca Ngài vì lòng thương chúng sanh cho nên Ngài giới thiệu chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và nơi đó chúng ta cũng thấy được tình thương của Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta. Mà không phải chỉ riêng mình Đức Phật A Di Đà có tình thương đối với chúng ta, mà tất cả chư vị thượng thiện nhân ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng rất thương chúng ta. Thành ra vì vậy, đó là một cái cảnh giới lý tưởng mà chúng ta ai cũng mong muốn sanh về cõi đó. Tại vì cõi đó là một cảnh giới hoàn toàn thánh thiện, không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà giới thiệu và hết lòng tán thán cảnh giới màu nhiệm này, mà cả sáu phương cõi Phật đều hết lòng xưng tán cảnh giới này. Chúng ta có phước duyên được nghe và hành trì theo giáo của Phật. Do vậy, nếu có lúc chúng ta hiểu được những điều ác nhỏ, chúng ta không làm. Cho đến những cái điều thiện nhỏ, chúng ta phải làm. Thì khi nghe tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải coi đó là một cái cơ hội ngàn vàng. Chúng ta phải nắm lấy thọ trì. Làm thế nào đó để cho niệm niệm được liên tục, cho đến trạng thái nhất tâm bất loạn, thì chính trong giây phút đó là giây phút chúng ta đang sống nơi cảnh Tây Phương tịnh độ, hay là chúng ta đã được sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, bài pháp Cơ Hội Ngàn Vàng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật. đã